Ai ơi công đức làm đầu? Nhiều người thích sưu tập sách cũ. Tôi cũng có nhiều sách cũ nhưng không phải là người chơi sách. Vừa rồi, tình cờ tôi có mua được quyển sách giáo khoa Đức Dục lớp nhất in năm 1962 tại Sài Gòn, soạn theo chương trình mới của Bộ Quốc gia Giáo dục. Thích quá, tôi có đưa lên trang Facebook cá nhân một vài chuyện kể bài giảng đã in trong sách. Điều khiến tôi ngạc nhiên, dù sách dành cho học trò thò lò mũi xanh, mặc bún ra sữa, ăn chưa no, lo chưa tới, nói nôm na là sách dành cho con nít. Thế nhưng tại sao nhiều người vẫn like? Được nhiều người comment, yêu thích nhất là một trong những mẫu chuyện như sau. Hôm nay, Thiện đến trường với vẻ mặt hớn hở hơn thường lệ. Thiện luôn mồm khoe với bạn hữu tấm giấy bạc 50 đồng mới tinh của ba Thiện vừa thưởng cho vì tháng này Thiện đứng nhất lớp. Thiện lại có sẵn chương trình giải trí ngày mai là ngày nghỉ. Thiện sẽ xem chiếu bóng, viếng vườn bách thú. Giờ học đã điểm, Thiện vào lớp, buổi học bắt đầu. Trái với thường lệ, thầy không giảng bài mà cũng không kiểm tra bài. Thầy rút ra một tờ giấy in khỏi cặp da. Thầy ngó xuống chúng tôi rồi trịnh trọng đọc. Lời kêu gọi của Ủy ban cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn. Thưa quý đồng bào, vừa rồi một cuộc hỏa hoạn đã xảy ra ở xóm mới, thiêu hủy cả ngàn căn nhà, làm cho rất nhiều đồng bào phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Chúng tôi được phép thành lập một ủy ban để mở cuộc lạc quyên. Chúng tôi sẵn sàng nhận tặng phẩm để chuyển đến nạn nhân. Đọc xong, thầy chúng tôi còn tiếp. Này, các con, đã đến lúc các con thực hành các bài luân lý đã học. Thầy mong rằng các con không một ai từ chối sự đóng góp của mình vào công cuộc từ thiện này. Quà của các con, dù lớn dù nhỏ, cũng thể hiện được tấm lòng bác ái của các con. Nghe xong, Thiện ra vẻ suy nghĩ lắm. Thiện mân mê tờ giấy bạc trong tay, Thiện vẫn còn do dự. Bỗng nhiên, Thiện đứng lên lễ phép thưa. Thưa thầy, con vừa được thưởng 50 đồng, con định đi xem chiếu bóng. Nhưng thôi, con xin biếu cho các nạn nhân. Thầy khẽ gật đầu, mỉm cười vuốt đầu Thiện. Thiện à, con ngoan lắm. Cả lớp vỗ tay hoan nghênh nghĩa cử của Thiện. Nhằm giúp cho học sinh mau thuộc bài, nắm vững ý chính, cuối bài còn có phần toát yếu giúp nạn nhân bị hỏa hoạn. Nạn nhân hỏa hoạn bị thiếu thốn khổ sở bất ngờ, chỉ trong phút chốc cơ nghiệp ra tro, có khi thiệt hại đến sinh mạng nữa. Chúng ta có bổn phận giúp đỡ cho họ có nơi tạm trú, có cơm ăn áo mặc, đồ dùng, rồi giúp họ có phương tiện để xây cất lại nhà cửa và tiếp tục cuộc mưu sinh hàng ngày. Một bạn đọc comment, em là sinh viên tỉnh vào Sài Gòn học tập, em rất thích cách ứng xử và tính cách của người dân nơi này. Trước đây em nghĩ tính cách đó hình thành nhờ sự trù phú của vùng đất, nhưng nay chỉ một trang sách Đức Dục lớp nhất đã làm thay đổi lớn suy nghĩ trong em. Có phải nền giáo dục nhân bản tiên tiến góp phần lớn tạo ra những người Sài Gòn? Với ý kiến này, tôi nghĩ đúng mà vẫn chưa đủ. Sự hình thành nhân cách, tính cách của con người luôn gắn liền với giáo dục. Không riêng gì người Sài Gòn, bất kỳ ai dù sinh sống ở địa phương nào cũng đều có tấm lòng hào hiệp, nghĩa cử như em Thiện. Nói cách khác, đó chính là lòng vị tha, lá lành đùm lá rách, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thấy người hoạn nạn thì thương đã trở thành nếp sống văn hóa của người Việt. Còn nhớ lúc học lớp nhất trường Nam Tiểu học ở Đà Nẵng, cô giáo đã dạy chúng tôi bài Cứu Tế Mùa Đông. Bây giờ ngẫm lại, thấy rằng dù giàu dù nghèo, thì trước cơn hoạn nạn của người khác, bất kỳ ai cũng thể hiện được lòng tốt. Trong bài học, học thuộc lòng này, lúc dỗ em ngủ, cô chị tranh thủ đan áo. Hình ảnh này có lẽ nay ít thấy, nhớ lại vẫn rưng rưng. Em ơi, em ngủ cho say, chỉ còn đang nốt áo này cho xong. Mai ngày cứu tế mùa đông, chị mang áo đó xung phong giúp người. Nước nhà tai biến em ơi, hàng bao nhiêu vạn con người xác xơ. Tháng ngày đắp đổi muối dưa, chẳng ai thân thích cậy nhờ sớm hôm. Trời đông gió lạnh thấu xương, mong manh áo mỏng trên đường co ro. Lần hồi bữa đói bữa no, nhọc nhằn vất vả trơ trơ một mình. Thấy người cơ cực điêu linh, cùng dòng máu đỏ vô tình sao đan, giúp nhau trong lúc lỡ làng, qua cơn sóng gió ngàn vàng khôn cân. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm báo với tôi còn là những ngày lũ lụt miền Trung. Từ lời kêu gọi của tòa báo, chính quyền, đoàn thể, ngay sau đó đã có nhiều, rất nhiều tấm lòng thiện nguyện đến chung tay, chia sẻ của ít lòng nhiều. Bây giờ tôi còn nhớ từ người đạp xích lô, xe ôm, bán vé số đến các mẹ, các chị cũng đều mang quà đến cứu trợ. Ai có gì tặng nấy. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhằm thuận lợi cho việc ra đến nơi lũ lụt, trao nhanh chóng đến từng người, từng nhà. Lập tức đã có các mẹ, các cô tự nguyện dành thời gian công sức cùng chúng tôi phân chia cụ thể, đâu ra đó, từng phần quà riêng biệt. Từ đó tôi nhận ra rằng lòng thiện luôn có sẵn trong mỗi con người. Khi cần, họ sẵn sàng thể hiện tùy theo khả năng nhằm giúp đỡ cho những ai đang có hoàn cảnh ngặt nghèo. Đừng nói đâu xa, đồng nghiệp của tôi sau khi về hưu, nhiều người lại bận rộn hơn trước, bởi lẽ họ đứng ra kêu gọi tinh thần nhường cơm sẻ áo, giúp người nghèo có cái ăn cái mặc, giúp trẻ em tiếp tục đến trường, vân vân. Những việc làm ấy không hề khua chiên gõ mỏ, đánh trống ầm ĩ, chỉ lặng lẽ âm thầm, miễn sao trao quà đúng người, không thất thoát tiền của đã quy tụ từ tấm lòng nhân ái khắp nơi. Trong cuộc sống hiện nay, có những thông tin tối tăm đôi lúc khiến ta bi quan, nhưng rồi nhìn đâu đó vẫn thấy sự ấm lòng, chan chứa tình người. Những việc làm từ thiện bất vụ lợi, không nhằm mục đích đánh bóng PR tên tuổi, là những đốm lửa dù nhỏ nhoi nhưng vẫn đủ sức để ta tin cậy và thốt lên. Lòng tốt vẫn còn đây. Lòng tốt ấy tôi nghĩ rằng từ lúc sinh ra đã có, nhưng nó còn phải được nhắc nhở, dung dén, gìn giữ và phát huy từ nền tảng của sự giáo dục nữa. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ đến bài đọc thuộc lòng thời còn đi học. Vì xã hội mở đường kinh tế, cứu đồng bào tìm kế sinh nhai, cứu người nghèo khó mồ côi, mở nhà y tế dựng nơi chẩn bần, ấy mạnh nước giàu dân ở đó, cùng giống nòi giúp đỡ cho nhau. Ai ơi công đức làm đầu, non sông đỡ gánh, hoàn cầu chen vai. Từ câu chuyện của em Thiện trong sách giáo khoa Đức Dục lớp nhất, tôi xin phép kể lại một kỷ niệm cũ lúc học trường Nam Tiểu học ở Đà Nẵng. Sau khi kể xong, thầy giáo đã đặt câu hỏi và chúng tôi cùng đồng thanh trả lời giống nhau. Thầy khen chúng tôi có suy nghĩ đúng. Chuyện rằng ngày nọ, có người cha đem về nhà 4 quả đào. Mấy đứa con của ông thích lắm, ước gì được ăn. Người cha lấy quả to nhất tặng vợ, còn lại phân phát cho các con. Tối đến cơm nước xong, sau khi ông hỏi lại, người con đầu trả lời, trái của con ngon lắm, con cất kỹ cái hộp để trồng một cây đào. Người con thứ hai cho biết, còn con ăn ngay lúc cha vừa cho và quăng cái hộp đi rồi. Còn cậu Út thì sao? Nghe cha hỏi, cậu ngập ngừng một lát rồi nói. Dạ, thưa cha, con đã đem trái đào cho anh Hiền. Con bắt từ trong xóm vì ảnh đang đau ốm. Nghe các con trả lời xong, người cha hỏi tiếp, vậy theo các con, ai là người sử dụng trái đào có ích nhất? Đó cũng chính là câu hỏi mà thầy giáo đặt ra cho chúng tôi. Cả lớp ồn ào như ông vỡ tổ. Sau một hồi tranh cãi ì xèo, chúng tôi thống nhất cùng chọn một câu trả lời chung. Thưa thầy, chính là người con Út. Trần có vui, sao chẳng cười khì? Thời còn đi học, thỉnh thoảng những ngày cuối tuần, tôi xin phép ba mẹ cho lên ngủ tại nhà ông bà ngoại. Tôi thích không gian nơi đó, bởi có nhiều cây xanh, có hồ cá, có những chậu hoa tươi thắm, có giếng nước trong veo in bóng mây trời. Thích nhất là vào những đêm trăng sáng, nằm ngủ ngoài sân, nghe tiếng tre kẽo kẹt, ếch nhái um, tiếng tắc kè tặc lưỡi. Những âm thanh ấy nói một cách thơ mộng như ông Bùi Giáng là hòa âm điền giả. Có một lần, tự dưng nửa khuya, nghe có tiếng cú kêu khắc khoải, tôi choàng tỉnh dậy, đã thấy bà ngoại cầm nén nhang khấn vái, rồi thắp lên bàn thờ ngoài trời. Ngạc nhiên quá, sáng hôm sau, bà ngoại tôi bảo, tiếng chim cú kêu là nó báo điềm xấu, phải thắp nhang cầu nguyện trời Phật phù hộ. Trong tâm thức của mọi người, ai cũng ngại gặp điềm xấu. Cũng đúng thôi, sống ở trên đời, chật vật mưu sinh đã khó khăn, nhọc nhằn rồi, biết bao nhiêu chuyện phải lo toan. Do đó, người ta không hề muốn nghe những điều suối quẩy. Lại nữa, có lần ông Nguyễn Công Trứ đặt câu hỏi, thoát sinh ra thì đà khóc chóe, Trần có vui sao chẳng cười khì. Chưa hết, ông Trịnh Công Sơn còn quả quyết, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người. Nghĩ một cách nôm na rằng, đời người buồn nhiều hơn vui. Có thể là vậy, vì thế càng ít nghe ai nhắc đến chuyện buồn càng tốt. Có như thế, đầu óc mới nhẹ nhàng thanh thản, chẳng việc gì phải canh cánh trong lòng những thông tin hắc ám. Thế nhưng khổ nổi, có những người vì tâm lý câu chuyện làm quà, thay vì kể chuyện vui, họ lại luôn mang đến cho người khác những thông tin chẳng mấy hay ho gì. Đại khái, chà, có người vừa nhận xét về bạn thế này thế nọ đó. Nếu những nhận xét ấy tốt đẹp, ác người nghe vui thêm một chút, nhờ thế cuộc gặp gỡ thân tình hơn, vui vẻ hơn. Nếu nhận xét ấy độc địa, xấu xa, chẳng rõ hư thực ra làm sao, nhưng chắc chắn người nghe nặng trĩu trong lòng, như vừa thấy đám mây xám xịt lởn vởn trong đầu. Thế là họ cau có bực bội, tìm cách truy hỏi cho ra lẽ. Đột nhiên từ chuyện này bỗng nhảy sang chuyện khác, từ đang thơ thới hân hoan chuyển sang phân bua tranh cãi âu lo. Vậy có nên đem đến cho người khác những tin không vui? Theo tôi, cần cân nhắc, vì không khéo chính những mẫu chuyện đó sẽ đầu độc không khí thân tình đang có. Khi tôi vào bệnh viện thăm mẹ đang điều trị, không ít lần nhiều bác sĩ dặn dò. Nhớ khen bà cụ một đôi câu, chẳng hạn da dẻ tươi hơn, mập mạp hơn. Nghe những lời tích cực ấy, người bệnh phấn chấn, và nó cũng có ít như liều thuốc vậy đó. Và nhất là đừng kể những chuyện hắc ám suối quẩy, khiến người bệnh thêm âu lo, phải suy nghĩ nhiều. Mà không chỉ thế, ngay cả lúc đang khỏe mạnh phơi phới yêu đời, người ta cũng cần đón nhận những thông tin lạc quan tươi sáng. Đi ra đường, nếu gặp người sởi lởi, luôn mỉm cười và nói những điều tốt lành, tự dưng ta thấy ngày đó đẹp hơn một chút. Không phải ngẫu nhiên, trong chuyện buôn bán, ngày Tết nhất, ai cũng thích được họ đến mở hàng, xông đất. Nói như dân gian là do họ nhẹ vía, nhờ thế mọi việc sẽ hanh thông tốt đẹp. Tin hay không thì tùy, nhưng tâm lý ấy khá phổ biến. Mới đây thôi, chị bạn tôi khai trương quán cà phê, và ngày sau chị lại nhắn tin mời đến, khai trương lần nữa. Ủa, tại sao vậy? Khi đến nơi tôi nghe chị thủ thỉ. Hôm trước, tớ xui quá, người mở hàng đầu tiên cũng là chỗ thân tình, nhưng ngày hôm đó vừa bước vào quán anh ta nói oang oang. Nè, Có người nói chị mở quán cuối hẻm là ít khách lắm đó nha. Mà người nói đó là ai chứ? Cũng là chỗ bạn bè thân thiết cả. Vì thế, có thể chỉ là câu nói đùa, nhưng lúc ấy, tớ phân tâm lo lắng suốt mấy ngày liền á. Đành rằng, người đưa tin vì tình bạn, vì thiện chí, nên mới kể lại bằng thái độ quan tâm. Nhưng rồi từ chỗ nghi nghi, ngờ ngờ, chị bạn của tôi mất lửa cục hứng. Do đó, chị mới đốt phong long bằng cách khai trương lại lần nữa, dù chỉ cách mấy ngày. Và tất nhiên, chị cạch mặt cái người lần trước đã báo tin xú quẩy, tránh trước cho nó lành. Ngày xưa có người ngồi đẽo cày, người qua kể lại đều nhận xét góp ý này nọ. Cuối cùng, sản phẩm anh ta làm ra chỉ bằng cái nắm tay. Vẫn biết câu chuyện đó chê cười những ai thiếu tính chủ động, quyết đoán trong công việc. Ai nói gì cũng gật, cũng cho là phải, nên chẳng khác gì đẽo cày giữa đường. Nhưng một khi cái cày đã làm xong rồi, không còn có cơ hội sửa chữa, thì sự nhận xét có tính chê bai, liệu có nên chăng, cũng có thể là nên, để người đó lần sau rút kinh nghiệm. Nhưng oan oan giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người, mà đâu phải ai cũng biết về vụ cái cày, thì có nên chăng? Gặp một người mà lúc nào cũng khiến ta nghe đầy tai những lời của ai đó, đã nhận xét không ra gì về mình, hoặc những câu chuyện thúi hẻo, xui xẻo, thì lần sau có nên gặp lại nữa không? Mà thật ra, một khi đã quý nhau, dẫu biết đi nữa, có người tinh tế giữ lại trong lòng, hoặc chọn đến một thời điểm thích hợp thì mới nói. Có mẫu chuyện này đã đọc đâu đó trên Internet. Ngày xưa, có chàng trai đã làm 1.000 con hạt giấy để tặng người yêu. Chàng tin và chờ đợi đến một ngày, hai người cùng xe duyên hạnh phúc. Niềm hy vọng tràn trề ấy tan vỡ vì một ngày cô người yêu cho biết sẽ định cư ở Paris, không bao giờ gặp lại lần nữa. Chàng tự biết do mình nghèo nên nàng mới từ chối lời cầu hôn đó thôi. Sau khi nàng bỏ đi, chàng điên tiết lao đầu vào làm việc bất chấp thời gian, miễn sao kiếm thật nhiều tiền. Và chàng đã toại nguyện, đã sắm được xe hơi, mua được căn hộ hạng sang và công việc ngày một thăng tiến. Nếu biết chàng thành đạt như ngày nay, có lẽ nàng hối tiếc vì trước đó đã chê chàng nghèo mà đi theo người khác. Chiều nọ, trời mưa tầm tã, trên đường lái xe đi về, chàng thấy phía trước có đôi vợ chồng già đang che ô đi lầm lũi. À, bố mẹ của nàng, tình cảm ngày xưa tưởng đã ngủ quên trong tiềm thức, bỗng thức dậy mãnh liệt. Lúc nhấn ga chạy theo và mời họ lên xe, trong thâm tâm, chàng kiêu hãnh muốn cho bố mẹ người tình phụ biết rằng chàng không còn cùi bắp như xưa. Nhưng không, cả hai vẫn lầm lũi trong mưa và họ bước vào một nghĩa trang. Chàng rời khỏi xe và chạy theo họ. Và chàng đã gặp lại gương mặt của nàng, vẫn nụ cười thắm tươi như ngày nào, đang say đắm nhìn chàng. Ấy là bức chân dung của nàng trên mộ bia, và bên cạnh là món quà chàng đã tặng, những con hạt giấy. Thì ra, nàng không hề đi Paris, như đã nói với chàng. Câu chuyện này cho thấy, đâu phải bất kỳ thông tin hắc ám nào mình cũng kể cho người mà mình yêu thương nhất, vì nếu biết liệu có thể thay đổi được gì hay chỉ đem lại sự tiêu cực mà một khi vấn đề đã kết thúc. Trở lại với tiếng chim cú kêu ở nhà ông bà ngoại thời thơ ấu, tôi nghĩ rằng khác với tiếng cú kêu cho ma ăn, ghê sợ quá, có lẽ ai cũng thích tiếng chim cu. Cu kêu, ba tiếng cu kêu, mau mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Được thế, có phải tốt hơn không? Tốt quá đi chứ, vì nó báo hiệu những ngày vui sắp tới. Ai cũng có sự thành công. Mấy hôm nay, trên cộng đồng mạng trộn rộn về bài luận văn của em Hà Minh Ngọc nữ sinh lớp 10 văn, khối chuyên Trung học phổ thông trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bài văn nhận được điểm 9 cộng của giáo viên cùng với lời phê. Cảm ơn em đã tặng cho cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất. Em đã thực sự thành công, mong em tiếp tục thành công. Với đề bài, một bài học sâu sắc ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em, bài viết của em Ngọc có đoạn: Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8 tháng 3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngã sang màu đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười, bởi vì hai bố con không thể thành công trên chiến trường bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ đóa hồng của tình yêu, một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá. Hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ. Đọc đoạn văn này, tôi vỗ mạnh vào đùi mình cái đét. Đúng quá! Đã trải qua nhiều thăng trầm, lúc thành công khi thất bại, nhưng bữa ăn gia đình bao giờ cũng gợi nhớ kỷ niệm êm đềm nhất. Sống trong một nhà, chan chứa tình yêu thương, nên việc làm gì, vì lòng yêu thương cũng được chấp nhận. Thêm một ví dụ khác của em Ngọc, tôi tin nhiều bạn cũng thích. Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Chuyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ, người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng bà ngoại là người mẹ, người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề phải về nhà viết lại, nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế? Chiêm nghiệm về lẽ sống, hạnh phúc, niềm vui, thành công ở đời, không phải ai cũng như ai. Chẳng hạn, có người quan niệm thành công có nghĩa là giàu có. Với suy nghĩ này, tôi luôn ganh đua ngay từ nhỏ. Tôi làm gì với mớ tiền dư thừa? Cuối tuần, tôi tiêu khiển ra sao? Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ đua xe hơi. Thỉnh thoảng tôi dự đua xe ở Sepang, Malaysia. Tôi mua một chiếc Ferrari 430. Sau khi có xe, tôi mua nhà, khu nghỉ mát. Tôi nghĩ phải hòa nhập với những người giàu có, nổi tiếng và bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng như Hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng Internet, ăn uống ở mọi nhà hàng, kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin. Rồi đến lúc ngã bệnh, điều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có, sự thành công, cúp thưởng, xe cộ, nhà cửa, tất cả những thứ tôi nghĩ mang lại hạnh phúc, khi tôi xuống tinh thần tuyệt vọng, không hề mang đến cho tôi niềm vui. Tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari ngủ, chúng không mang lại một sự an ủi nào trong những tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì càng tích tụ càng có nhiều, tôi lại muốn nhiều tiền hơn. Càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Tôi trở nên mê muội đến nỗi chẳng còn việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa. Bệnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu từ họ. Trước kia, sự thành công có được là do trục lợi nỗi khổ đau, bệnh tật của người bệnh. Nay, đến lúc mình trở thành bệnh nhân thì sao? Hóa ra, triết lý của nhà Phật mới thâm thúy làm sao? Gieo nhân nào, gặt quả đó. Từ hoàn cảnh đó, dẫn đến một nhận thức mới. Được huấn luyện trở thành những chuyên gia về y học, nhưng chúng ta lại không hiểu bệnh nhân cảm nhận chúng ta như thế nào. Câu này càng ngẫm nghĩ càng thấy hay. Một khi đã đạt đến một mục tiêu như mong muốn, mấy ai bình tâm nghĩ đến tâm cảnh, tình cảm của đối tượng mà nhờ họ mình mới có được thành công đó. Trên đây là lời tự sự của bác sĩ R.T. Kang Sang, 40 tuổi, triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ ở Singapore, phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối, khi ở đỉnh cao nhất của tiền tài danh vọng. Rõ ràng, có những điều ta tưởng thành công, nhưng chắc gì đã đúng. Bố của em Ngọc không thể thành công trên chiến trường bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ đóa hồng của tình yêu. Bác sĩ RT Kang Sang thu về vô số tiền là sự thành công đó chứ? Không, chính ông ta tự nhận đó là một thất bại, vì bệnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu từ họ. Thế thành công là gì vậy? Xin có suy nghĩ nôm na là khi làm bất cứ một việc gì, nếu xuất phát từ lòng thành của chính mình, tận tâm tận lực hết mình, bất vụ lợi, thì dẫu kết quả thế nào đi nữa, cũng là một thành công. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có tập bút ký Hoa Trái Quanh Tôi, nhiều bài viết trong đó người đọc khen hay và thích thú với những triết lý nho nhỏ, lãng đãng như xa như gần. Chẳng hạn, bạn đã nhiều lần đến Huế, đã đi ngang và soi bóng dưới dòng sông Hương, có bao giờ cảm nhận một buổi trưa nắng gắt, bà Lan Hữu vừa đi đâu về, mặc áo lụa dài, chiếc quạt giấy xòe ra trong tay. Tôi gặp bà đứng trước cổng An Hiên, nhìn đăm đăm ra dòng sông. Sông Hương triều lên đang cồn những đợt sóng lớn xô nhau về phía núi, và ở quãng xa, nó trôi đi mịt mùng trong khói nắng. Tự nhiên, bà Lan Hữu nói thầm nửa giọng như chỉ để cho mình nghe. Thuở Huyền Trân công chúa qua đây, chắc sông cũng xanh như vậy. Ít khi tôi nghe một câu nói lạ như thế ở bà, chợt nhiên nó động tới trong tôi một nỗi gì thẳm sâu, không nói được. Dòng sông xanh, nó xanh như một phẩm chất tự nhiên vốn có, chẳng việc gì phải gồng mình lên để xanh. Nhờ thế, sự tồn tại của nó đã toát lên một vẻ đẹp, một giá trị, mà nếu có lúc nó không xanh đi nữa do tác động từ bên ngoài, thì chính nó vẫn đẹp như thường, đơn giản chỉ vì dòng sông ấy thể hiện đúng như những gì đã có trong từng khoảnh khắc khác nhau. Người vá trời lấp bể, kẻ đắp lũy xây thành, ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh. Nguyễn Sĩ Đại thể hiện hết sức mình, cứ làm theo nội lực, tấm lòng, suy nghĩ của mình, dẫu không được như mong muốn đi nữa, cũng là một sự thành công đó thôi. Ít ra, mình đã thành công khi thể hiện được là mình. Đâu phải cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo người khác, giống như người khác mới là thành công. Ai cũng có sự thành công theo cách quan niệm tích cực của họ. Nghĩ như thế, ắt thấy cuộc sống nhẹ nhàng, an lành hơn. Quay đầu là bờ. Những ngày này, có nhiều vụ án giết người rúng động xã hội. Buổi sáng, thức dậy sớm, thanh tịnh tâm hồn, nhìn đời bằng con mắt trong veo, lướt qua vài trang báo, đọc dòng chữ đó, đột nhiên ly cà phê đắng tê đầu lưỡi. Mà ngày nào cũng như ngày nào, lạ thay, lại nhan nhản các thông tin đen tối hắc ám ma mị, làm sao có thể nhìn cuộc đời bằng con mắt lạc quan. Tuy nhiên, với ý thức công dân, không ai có thể nói khác, nói trớ đi, phải nhìn nhận thực tại đó, không thể né tránh. Có điều, nhìn nhận như thế nào? Thật chạnh lòng, khi tôi chứng kiến một phiên tòa lưu động xử kẻ nghiện hút, ăn cắp tại khu phố nọ, lúc kết thúc, bà mẹ của bị cáo thốt lên những lời chân thành xin lỗi bà con chòm xóm. Tâm tình ấy có được chấp nhận hay không? Phải được chứ, vì dù gì, luật pháp đã xử đúng người, đúng tội. Mẹ của kẻ xấu xin lỗi mọi người, thừa nhận sai sót lỗi lầm của con, trách nhiệm dạy con của mình. Thế mà, lập tức, cả hàng trăm con người nhao nhao chế giễu bằng những lời lẽ cộc cằn miệt thị. Vẫn biết Sự căm giận ấy không sai, nhưng kẻ xấu phải nhận bản án tương xứng. Há gì đám đông lại tiếp tục ném đá về phía bà mẹ, sao nỡ gây thêm tổn thương lần nữa, khoét sâu vào nỗi bất hạnh của người mẹ có đứa con hư. Hẳn nhiều người còn nhớ vụ án kẻ giết người đã xử ở tòa án tỉnh nọ. Lúc kiểm sát viên luận tội đề nghị áp dụng hình phạt tử hình, ngay lập tức phía gia đình bị cáo òa lên khóc lóc thảm thiết, đớn đau vì biết sắp vĩnh viễn mất đi một người thân. Ngược lại, gia đình bị hại khua chiêng gõ mõ đánh trống ầm ĩ, đồng loạt vỗ tay hả hê lắm, sung sướng như vừa trúng số độc đắc, chỉ thiếu điều khui champagne ăn mừng tại tòa. Gia đình bị hại từng đau đớn xé lòng vì đã mất người thân, nay phía thân nhân bị cáo cũng có nỗi buồn đau tương tự, vậy hả hê sao đành. Rồi còn gì bẻ bàng, thô lậu hơn trước những tiếng cười vô tư khoái trá của đám đông lúc dự buổi xử án kẻ giết người đã diễn ra tại Yên Bái. Có tội, ắt đền tội, đó là công lý. Do bị cáo là người dân tộc Dao, không rành tiếng Việt, khi quan tòa hỏi một đằng, bị cáo trả lời một nẻo, thì đám đông lại nổ ra những trận cười bất tận. Theo báo chí tường thuật, bị cáo thấy người dân phía dưới cười nên cũng cười theo. Kẻ giết người không ghê tay, không còn biết mùi tanh của máu, phút chốc trở thành tên hề, đáng thương hại. Ai đã làm nên điều trớ trêu đó? Chính là sự vô cảm của đám đông. Có ai trong đám đông ấy nghĩ rằng ngồi dưới hàng ghế theo dõi xử án thì người thân, bà con ruột thịt của nạn nhân đang đau đớn như thế nào? Làm sao gan ruột họ không quặn thắt, không đứt đoạn khi nghe thủ phạm kể lại quá trình phạm tội? Họ ứa nước mắt, nuốt nước mắt vào trong để khỏi bật ra tiếng khóc. Hỡi ôi, ngay lúc ấy lại rôm rã những tiếng cười. Hóa ra cái ác, cái xấu không khiến người ta ghê gớm kinh sợ, mà chỉ đem lại sự cười cợt nhộn nhạo. Trước nỗi đau của người khác, hiệu ứng tiếng cười của đám đông trở nên lạc quẻ, không có tình người. Đành rằng, có tội phải đền tội, phải trả giá cho sai lầm của mình. Thế nhưng hơn bao giờ hết, sự thể hiện tấm lòng cao thượng, biết tha thứ cho kẻ thù là điều rất cần thiết. Suy nghĩ ấy có lẽ nhiều người cho rằng sách vở quá, lý thuyết quá. Con người ta có phải là ông thánh đâu, chẳng ai có thể dễ dàng bỏ qua khốn khổ bất hạnh mà kẻ xấu đã trút xuống đầu chính mình, người thân của mình. Tôi xin phép không tranh luận, chỉ xin kể lại chuyện đã từng đọc trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Một hôm, một người hào phú có chuyện lôi thôi với một người thợ. Đang cơn tức giận, người hào phú lấy hòn đá ném người thợ. Người thợ nhặt hòn đá cất đi một chỗ, nghĩ bụng rằng thế nào cũng có lúc tao lấy hòn đá này ném được vào đầu mày. Một hôm, người thợ trông thấy người ấy ăn mặc rách rưới đi qua trước cửa. Anh ta vội vàng chạy đi lấy hòn đá định để ném lại. Nhưng khi tay đã cầm hòn đá, anh ta lại nghĩ rằng người ấy lúc còn giàu sang mà ta báo thù thì là dại, bây giờ người ấy khổ sở mà ta báo thù thì là hèn, thôi ta không nên báo thù, rồi quăng hòn đá xuống ao. Đúng quá, khi người ta không còn lên voi đã xuống chó mà mình vẫn rắp tâm trả thù, đúng là hèn thật. Tục ngữ có câu không đánh người ngã ngựa là thể hiện một tinh thần thượng võ. Tôi lại nhớ đến một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa, do ganh ghét nên vị quan nọ bị thiên hạ tố cáo. Ngày còn nhỏ, từng ăn cắp dưa, vì thế không xứng đáng được triều đình bổ làm quan. Vậy phải xử làm sao, vừa có lý, vừa có tình. Nhà vua cất tiếng hỏi, ai khi còn nhỏ chưa từng bao giờ ăn cắp dưa, giơ tay lên. Mọi người im phăng phắc, không một ai, và ngay cả chính nhà vua cũng không giơ tay lên. Không cần kể thêm, ta đã biết câu chuyện kết thúc thế nào rồi. Trong triết lý sống của người Việt, có những suy ngẫm rất nhân văn, chẳng hạn quay đầu là bờ, buông dao đồ tể là thành Phật. Sống ở trên đời, không một ai có thể tránh được lỗi lầm. Vấn đề đặt ra ở chỗ, một khi người đó đã ăn năn hối cải, đã sửa chữa để trở thành người tốt, lẽ nào ta lại không mở rộng cánh cửa chào đón sự phục thiện ấy?